Express.
Gần đây, Việt Nam ghi nhận sự gia tăng trong tỷ lệ lao động phi chính thức. Họ là những người tự tạo ra công việc, không có hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không được hưởng lương cố định. Vậy tại sao nhiều người vẫn chọn bỏ công ty để làm tự do? Việc này để lại hệ lụy gì?
Anh chở hàng, giờ giấc mình tự do với là mình kết hợp nhiều công việc khác, mình chạy được nhiều chỗ, nhiều nơi, mình kiếm được nhiều cái nguồn tiền hơn.
Hai vợ chồng em đi làm công ty mà có lợi dụng được nào đâu. Hai vợ chồng quyết định là về làm ăn ở nhà, chăn nuôi, buôn bán mà nó thoải mái về cái tư tưởng ấy.
Mình rẽ sang lối khác, có thể là về một con đường đầy chông gai, nhưng biết đâu nó là một con đường dài đầy hoa thì sao? Thì em phụ nữ con gái lấy chồng có nhiều phúc lợi, ví dụ như tài sản chiếc, đàn ông con trai có làm gì đâu.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 28 tháng 4. Từ khi Covid xuất hiện, Việt Nam bắt đầu ghi nhận tình trạng gia tăng lao động phi chính thức, trái ngược với xu thế giảm trong những năm trước đó. Cụ thể, trong giai đoạn năm 2016-2019, tốc độ tăng lao động chính thức cao gấp 1,6 lần tốc độ tăng lao động phi chính thức, khiến tỷ lệ lao động phi chính thức giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 xuất hiện năm 2020, nền kinh tế gặp phải nhiều khó khăn, các doanh nghiệp buộc phải chống đỡ bằng nhiều biện pháp, trong đó có cả biện pháp tinh giảm lao động như cắt giảm tuyển dụng lao động thời vụ. Do vậy, số lao động phi chính thức năm 2020 tăng trở lại sau nhiều năm giảm liên tục. Cụ thể, tăng gần 120 người so với năm 2019. Con số này chưa có dấu hiệu chững lại. Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, vào quý 1 năm 2022, cả nước có 21,4 triệu lao động phi chính thức, tăng 2 triệu người so với quý trước và tăng gần 700.000 người so với cùng kỳ năm 2021. Giảm thu nhập trong thời gian dài là nguyên nhân chính khiến lao động rời bỏ khu vực chính thức. Anh Tài, một công nhân ở Hà Nội cho biết, dịch bệnh khiến khối lượng công việc giảm dẫn tới thu nhập teo tóp. 3 tháng liền cả gia đình anh phải sống với đồng lương 5 triệu, anh quyết định bỏ việc.
Chú lấy hàng cho chị. Nói mẹ
bệnh thì công việc mới lương nó ổn định, cuộc sống nó có bình thường thôi. Khi dịch công ty nào ít việc mà, chưa kể đến ví dụ như từ đợt đầu năm đến giờ ấy, bên Trung Quốc là họ giãn cách ấy, thì công ty nào nguyên liệu sản xuất hàng hóa rất là ít thì tất nhiên là việc không nhiều, chứ phúc lợi của công nhân nó sẽ giảm xuống thôi, chứ làm sao có thể giữ nguyên mãi được. Chán rồi không làm thì sao, lương nậu thấp áp lực nhiều thì nghỉ. Cái thời điểm công ty làm ăn ổn thì lương 8-9 triệu, 10 triệu một tháng. Có cái thời điểm cuối cùng mình nghỉ 3 tháng được chưa đến 15 triệu thì sống làm sao ở cái Hà Nội này, làm gì? Đi làm về đam mê chủ yếu vẫn là tiền thì làm sao mà sống được, chứ phải tiền đầu tiên được đương lộng, vấn đề đầu tiên. Giờ làm shipper nhất là tháng cũng được 8-9-10 triệu tùy hiện trạng, ví dụ mình cố gắng.
Quyết định rời bỏ công việc chính thức tức là rời bỏ các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Anh Tài vẫn chấp nhận đánh liều để giải quyết đồng ra đồng vào trước mắt.
Nếu mà lương nó ổn thì vẫn đi làm tiếp, của lương thấp vẫn làm đi, cả không có dịch bệnh lương thấp thì vẫn nghỉ.
Mình rẽ sang lối khác, có thể là con đường đầy chông gai, nhưng biết đâu nó là một con đường dài đầy hoa thì sao? Đi ra khỏi vùng an toàn xem, biết đâu nó là cuộc đời lở hoa bế tắc, cái đấy là do số phận.
Biết bao giờ đóng cho đủ nhận lương hưu, mà biết bao giờ nhận lương hưu cứ no trước mắt. Cái bảo hiểm xã hội nó cũng là cái tốt, nhưng mà biết bao giờ đóng cho đủ được 30 năm con trai. Biết bao đến bao giờ mà cái khó khăn trước mắt thì mình phải giải quyết trước tiên. Thì em phụ nữ con gái lấy chồng còn có nhiều phúc lợi, ví dụ như tài sản chiếc, đàn ông con trai có làm gì đâu mà.
Tương tự, điều khiến anh Úc, nhân viên tại công ty máy lạnh thành phố Hồ Chí Minh bỏ công việc chính thức cũng để giải quyết bài toán thu nhập. Phúc lợi kém và cơ hội thăng tiến mịt mờ tại công ty càng khiến anh không còn đắn đo khi chuyển sang làm tài xế tự do.
Mình làm bên ngoài thì đúng thật sự là nó cực, mình phải bỏ sức ra nhiều hơn. Nhưng mà cái đồng tiền người ta bỏ ra mướn thuê mình làm á, nó đáng những cái sức mình hơn. Chứ không phải là như công ty. Mình có cống hiến biết bao nhiêu năm mình có làm tốt, cũng được khen thưởng này nọ đó, nhưng mà cũng vậy à. Hầu như nó anh thấy cũng dậm chân thôi, cũng lên lác đác thôi chứ cũng chả có phát triển được. Thì mình cứ kỳ vọng nó lương sẽ cao hơn, công việc tốt hơn, mấy cái ưu đãi nhiều hơn, mà cuối cùng nó không có thì mình nghỉ thôi. Chứ ví dụ nó trả em 7 triệu một tháng đi, nhưng mà lương mãn thực sự có 5 triệu thôi. Nhưng mà nó bắt giờ mình làm những cái giống như là đóng bảo hiểm xã hội cũng dựa trên lương căn bản, làm tăng ca hay gì cũng dựa vô lương căn bản đúng không? Mà lương căn bản mình thấp quá thì mình không được nhiều đâu. Cái này anh làm anh không có bảo hiểm này nọ, anh không có bảo hiểm xã hội thiệt. Nhưng mà có cái tính ra anh cũng kiếm được nhiêu đó tiền mà hơn cái số tiền đó.
Cơ hội việc làm phi chính thức tăng tại thành thị cũng là lý do khiến nhiều lao động rời bỏ khu vực chính thức. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, vô số công việc mới được hình thành nhờ công nghệ như bán hàng online, tài xế công nghệ. Với anh Út, việc làm lao động tự do không những không khiến anh rơi vào thế bấp bênh mà còn khiến anh có thêm cơ hội kiếm thêm tiền.
Mình ra về số 10, đường 11, Bình Phước.
Anh chở hàng, giờ giấc mình tự do với là mình kết hợp nhiều công việc khác. Giờ này mình làm cái này, giờ khác mình làm cái khác, mình chạy được nhiều chỗ, nhiều nơi, mình kiếm được nhiều cái nguồn tiền hơn. Chứ không, mình không có ngồi phải là chờ đợi một cái công việc mà nó gò bó mình trong cái thời gian đó. Còn giờ tự do thì mình cũng làm gì mình làm, mình thấy cái nào tốt, kiếm được hơn tiền trong cái thời gian đó thì nhiều tiền hơn mình làm thôi.
Ngoài ra, yếu tố linh hoạt, ít áp lực cũng là điểm thu hút nhiều lao động chuyển sang công việc tự do. Anh Kiên, một nhân viên công ty điện, quyết định đưa cả gia đình về quê chăn nuôi để tự chủ hơn trong cả cuộc sống lẫn thu nhập.
Em làm thì em không tích góp được, bởi vì mình làm ở công ty thì bạn bè với các thứ. Hai vợ chồng em đi làm công ty mà có giành dụng được nào đâu. Công ty các thứ nói chung là chỉ đủ ăn. Hai vợ chồng quyết định là về làm ăn ở nhà, chăn nuôi, buôn bán nhỏ nhỏ ở nhà. Mình ở nhà thì nói chung là nó thoải mái hơn, nó cũng khó khăn, kinh tế thì nó cũng khó khăn thật, nhưng mà nó thoải mái về cái tư tưởng ấy. Về nhà thì mình linh hoạt được, ví dụ như mình chăn nuôi hoặc buôn bán, 8 giờ hoặc 9 giờ mình đi làm đến 1-2 giờ chiều, mình về ăn cơm cũng được chẳng hạn. Hoặc là mình buổi chiều thì mình hang ngủ đến 1-2 giờ, là mình làm đến tối mình cũng về ăn cơm, bởi vì là cái thời gian của mình nó tự do thoải mái, nó không bị gò bó trong cái khuôn khổ giống như ở trong công ty. Bởi vì chăn mình ở nhà mình chăn nuôi thì gà mé rồi là lợn liếc các thứ rau dáng thì mình ấy được hết rồi. Ví dụ như gà thì mình chăn nuôi được hết, hầu như là không phải đi chợ luôn ấy, tức là cũng cân nhắc nhiều, phải mất cả năm hơn năm ấy, tức là cân nhắc lại là về nhà thì làm cái gì được. Còn làm công ty thì có thu nhập, có đồng ra đồng vào, còn về nhà thì không, xác định là không có đồng ra đồng vào rồi. Yeah. Bán mặt xuống đất, bán lưng lên trời rồi. Nhưng mà mình vẫn quyết định về nhà.
Chuẩn bị cho phương án rời bỏ lưới an sinh khi không có công việc chính thức, anh Kiên chọn cách mua bảo hiểm cho cả gia đình để đề phòng biến cố trong tương lai. Tuy nhiên, anh Kiên cũng chỉ là một trong số ít những người chuẩn bị phương án an sinh cho mình. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO năm 2016, hầu hết các lao động phi chính thức ở Việt Nam không có bảo hiểm xã hội khoảng 97,9%, trong đó chỉ có 0,2% được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lại 1,9% đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Gần đây, số lượng người ra khỏi khu vực lao động chính thức và rời bỏ lưới an sinh lại được ghi nhận tăng đột biến. Gần 209.000 lao động chọn rút bảo hiểm xã hội một lần trong 3 tháng đầu năm. Theo nhiều chuyên gia, xu hướng chuyển dịch này rất khó chặn, bởi một mặt vì người lao động ngày càng thích tự chủ, ít áp lực, không cần bằng cấp. Hay là vì các công ty đơn vị thấy được lợi nhuận khi tận dụng nguồn lao động giá rẻ mà lại bớt thủ tục phiền hà. Bà Satra Yu, chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cảnh báo, tỷ lệ lao động phi chính thức cao tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cũng như nguồn thu ngân sách và sự phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, về lâu dài, trước những yêu cầu cấp thiết đang đặt ra đối với lượng lao động phi chính thức, Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Vũ Trọng Bình có đề xuất làm rõ các vấn đề liên quan đến các đối tượng này để cơ quan quản lý định hướng và xây dựng chính sách. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn lại quý vị vào ngày mai.